Dạ thầy, thì trong những ngày vừa qua thì chúng ta thấy một cái vấn đề thời sự ở cái ngôi chùa ở phía Bắc á, thì có xuất hiện một số cái video clip nha, một cái vị thí chủ để đứng lên thuyết giảng, thì người ta đặt cái vấn đề xung quanh là ở những cái buổi thuyết pháp như vậy thì ai là người có quyền để mà ngồi thuyết pháp và truyền giảng những cái đạo lý đó cho Phật tử mình á, thì cái điều này nó sẽ đúng như thế nào?
Thông thường á, tại các trường học từ mẫu giáo, tiểu học, rồi trung cấp, đại học vân vân, thì chỉ có các giáo viên, giảng viên, giáo sư mới đủ tư cách để đứng lớp truyền đạt các kiến thức cho các thế hệ học trò. Một vài trường hợp ngoại lệ đó thì mời một số người nói các chuyên đề phù hợp với các tiết học hay là các tín chỉ để nhằm minh họa cho một vấn đề gì đó. Thì đó là quy định về giáo dục. Ở bất cứ một lĩnh vực ngành nghề nào để được làm nghề đó thì chúng ta cần phải hội đủ các tiêu chuẩn đặt ra trong lĩnh vực đó. Đó là kiến thức chuyên môn. Kiến thức chuyên môn thì phải được đào tạo bởi các trường lớp chuyên môn, ngoại trừ một số người ngoại lệ là tự học giỏi, có kiến thức xuất chúng thì có thể chấp nhận, dầu không có bằng cấp thì vẫn có thể chia sẻ những kiến thức của mình cho những người có nhu cầu. Trong trường hợp của chùa Ba Vàng đó, thì tôi thấy là bà Phạm Thị Yến đã được thầy chủ trì cho phép thuyết giảng công khai và trực tiếp rất nhiều lần. Nếu những nội dung bà Phạm Thị Yến thuyết giảng phù hợp với đạo Phật đó, thì không nói gì. Điều mà tôi cảm thấy không hay đó là phần lớn những điều bà ấy nói mà cái tiểu xảo mà bà ấy dùng đó, đó là soi tiền kiếp, đang khi bà ấy là một người phàm chánh hiệu, phán như đinh đóng cột, như là thánh sống, rằng 40 kiếp trước, 14 kiếp trước, 5 kiếp trước, thiếu nữ A hay là một cậu thanh niên B, một người đầu đó đã phạm tội tày trời này, đã phạm tội ác đọ, đã phạm tội phi đạo đức kia, gây tạo cái nỗi sợ hãi cùng cực ở những người có niềm tin vào Phật pháp nhưng lại không may mắn là bị lạc dẫn vào con đường tà. Từ đó đó, bơm phồng cái năng lực mà Phật giáo thường gọi đó là túc mệnh minh, tuệ giác thấy rõ các kiếp sống quá khứ từ đại cương đến chi tiết. Chỉ có các bậc thánh trở lên nó mới có được năng lực này. Các bậc thánh trong Phật giáo được định nghĩa là hết tâm tham ái, tâm sân hận, tâm si mê, tâm cố chấp, giải phóng hết các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân gây tạo chúng, chứng được quả A-la-hán. Thì lúc đó cái năng lực đó tự động xuất hiện. Và khi các vị đó nói về những cái sự kiện quá khứ, mặc dầu các vị đó chưa từng có mặt, ai cũng có thể kiểm chứng được. Thí dụ như về quá khứ đó là 80 năm trước, bây giờ vẫn còn có người sống 100 tuổi, và quá khứ đó là 60 năm, có hàng vài chục người ở làng xã đó. Đó là kiến thức về kiếp sống quá khứ phải được kiểm chứng thì lời tuyên bố đó là đáng được trân trọng. Còn bà ta đó phán là mấy chục kiếp, đang khi bà ta năm nay mới 49 tuổi, nói những cái thứ mà người ta có muốn kiểm chứng không có cơ sở để kiểm chứng. Và bằng cái cách này bà ta truyền một cái thông điệp rất là lắt léo rằng là bà ta là thánh, cho nên nhiều người tin. Nhưng mà điều đau lòng hơn á, đó là thầy Trúc Thái Minh, chủ trì của chùa Ba Vàng, mặc nhiên thừa nhận điều đó, cho phép điều đó xảy ra trước mặt mình và công nhận điều đó và kêu mọi người làm theo để tự bơm phồng năng lực quá giải quan trái với các hương linh ở các kiếp trước. Và điều này đó về phương diện Phật học đó, đó là tà pháp, tà thuyết rất nguy hại. Mặc dầu thì trong kinh điển Pali đến kinh điển Đại Thừa, Đức Phật có nói có cảnh giới ngạ quỷ, nhưng mà không có một bài kinh nào nói là các quan trái đó phải giải quyết với ma quỷ. Quan trái giữa con người với con người phải được giải quyết bằng sự hiểu biết, tâm từ bi, rộng lượng, bao dung, quảng đại, tha thứ, vị tha, Và nhất là theo Đức Phật đó, phải khép lại nỗi đau quá khứ, không bế móc nó lại, không dựng một cuốc bản nó lên, và đầu tư cái sự hợp tác ở hiện tại để có lại cùng cả hai, và hướng đến bộ tư là cao quý. Đó là triết lý của Đức Phật rất là rõ. Các Phật tử vỡ lòng cũng đã học được triết lý đó. Nhưng mà tôi không ngờ rằng là ở tại một ngôi chùa lớn như thế, đông quần chúng như thế, lẽ ra phải truyền chánh đạo cho quần chúng được đỡ khổ, được vui, nhưng lại truyền gieo rắc những nỗi sợ hãi về những kiếp trước mà họ không biết được, không kiểm chứng được, và thực tế là không có được, không có thật, để dẫn dắt họ. Đó là điều tôi nghĩ rằng là không phù hợp.
Thưa thầy, vì trong câu chuyện này chúng ta, nếu chúng ta nói về hai tự trách nhiệm thì cái điều đó nó sẽ thuộc về ai? Thuộc cả vào lòng tin của Phật tử hay là cả về người đứng lãnh đạo?
Thì trong câu chuyện của bà Phạm Thị Yến ở chùa Ba Vàng đó, nó liên hệ đến bốn thành phần khác nhau. Thứ nhất, nếu việc truyền bá mê tín dị đoan trái lại với chủ trương và triết lý hành trì của đạo Phật ở phạm vi của một ngôi chùa nào đó, thì về nguyên tắc hiến chương giáo hội Phật Việt Nam, hay là luật pháp nhà nước, hay là trách nhiệm xã hội, vị chủ trì phải có trách nhiệm trực tiếp. Vấn đề ở đây không phải là cái sai lầm của bà Phạm Thị Yến, mà nó là chủ trương của thầy chủ trì. Bà Phạm Thị Yến là người thực hiện điều đó, hoặc bà đó là chủ trương và thầy chủ trì là người thực hiện được đó. Cái vai vế có thể thay đổi qua lại, thì ở đây cái trách nhiệm cao nhất vẫn là thầy chủ trì. Điều thứ hai đó là trách nhiệm quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Ngày 20 tháng 3 2019, báo chí phỏng vấn Thượng tọa Thích Đạo Hiển, phó ban kiêm chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đã cho biết 2 năm trước đã gỡ vài công văn nhắc nhở đại đức là Trúc Thái Minh và yêu cầu không nên để cho bà Phạm Thị Yến có những phát ngôn bậy bạ gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến quần chúng và tạo dựng hình ảnh sai về đạo Phật. Nhưng thầy chủ trì đã quan cố bảo thủ và phớt lờ. Thì giáo hội cũng đã tìm bằng mọi cách, tức là khích lệ tinh thần, rồi dùng tình cảm giải thích, nhưng mà vẫn không giải quyết được. Thì theo Thượng tọa Đạo Hiển đó, là bởi vì thầy Thích Chí Minh đó là quý viên dự khuyết của hội đồng trị sự, chứ cái thẩm quyền giải quyết đó, nó không nằm ở giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, nó thuộc về hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều thứ ba về trách nhiệm của giáo hội đó, thì chiều hôm qua 21 tháng 3 2019, Thượng tọa Thích Đức Thiện, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã tổ chức họp báo tại chùa Quán Sứ, trụ sở của giáo hội, đồng thời ban hành công văn gửi về Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và đại đức Trúc Thái Minh, kêu làm tường trình và kiểm điểm nếu phát hiện có những sai phạm, như là gieo rất nỗi sợ hãi, để theo đó dẫn dắt khéo người ta phải cúng dường tiền trên những cái tờ giấy đã được in sẵn. Bằng không là việc đó thì các hồn ma có thể theo báo quán đến vài chục kiếp. Nếu việc đó là có thật thì theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, thay mặt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ có các biện pháp chế tài nghiêm túc. Thì tôi nghĩ rằng là ở hai cấp độ trách nhiệm đó của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội cấp trung ương thì cũng đã có chỉ đạo rất là rõ rệt, rất rõ rệt, rất cụ thể, không bao che cho những hành động nếu được chứng minh là có sai trái. Điều thứ tư đó là quần chúng Phật tử, nói họ phải có trách nhiệm thì cũng tội nghiệp họ, vì họ là những người có niềm tin đối với sự khai sáng chân lý của Đức Phật, có niềm tin đối với các vị xuất gia. Mặc dầu chùa Ba Vàng cho rằng họ làm việc đó là vì phương tiện dẫn dắt người vào đạo, thì động cơ thì có thể tạm chấp nhận là tốt đi, nhưng mà phương pháp làm, cách thức làm không phù hợp. Nó vừa sai với đạo Phật, vừa tạo ra hình ảnh đạo Phật là xấu xa, đạo Phật là mê tín, đạo Phật là lừa đảo, và nó gắn đến cái khủng hoảng niềm tin tôn giáo của quần chúng đối với Phật giáo. Đó là điều mà rất là đáng tội nghiệp. Cho nên á, tôi nghĩ rằng là các quý Phật tử, một mặt á, mình tôn kính thầy mình, nhưng mà mặt khác á, chúng ta phải đọc kinh điển Phật dạy. Bởi vì đâu phải thầy nào cũng giảng dạy đúng với những gì mà Đức Phật đã chủ trương đâu. Cái rủi ro đó vẫn có. Cho nên á, chúng ta phải kiểm chứng tại sao 18.663 ngôi chùa trên toàn quốc không làm việc đó, mà chỉ có thầy Trúc Thái Minh làm. Chẳng lẽ các hòa thượng, thượng tọa và lãnh đạo giáo hội các cấp trải qua 20 thế kỷ ở tại Việt Nam không có kiến thức về vấn đề này, không làm được những điều như thầy Trúc Thái Minh? Chúng ta thử đặt một vấn đề như vậy thôi. Rồi để giải quyết nó thì ta không suy luận, mà phải dựa vào kinh điển. Không có bài kinh nào Đức Phật nói phải giải quyết cái quan trái bằng cách là tin các hồn ma đi theo báo quán, như cách gieo rắc nỗi sợ hãi và khủng hoảng tinh thần của chùa Ba Vàng. Thế khi mà mình đối chiếu như vậy thì chúng ta biết đây là điều không do Đức Phật Thích Ca nói, không phải chủ trương của đạo Phật, mà là quan điểm cá nhân của thầy Thái Minh. Thì lúc đó chúng ta sẽ biết có nên theo hay không. Còn về vấn đề luật pháp nhà nước, quyền tự do tín ngưỡng, dù khi mình biết là nó là sai mà mình đi theo thì mình ráng chịu, hậu quả là mình phải gánh lấy thôi. Nhưng ngày hôm qua thì Thái Minh đăng đàn minh quan cho mình vào đêm 21 tháng 3 2019, và cho rằng là pháp giải qua giải trái chủ là của đạo Phật, là chánh pháp. Cái đó tôi nghĩ là quỷ biện, là quỷ biện thôi. Do đó cái trách nhiệm chính yếu trong trường hợp này vẫn là thầy chủ trì Thích Thái Minh, vì thầy ấy là người chủ trương, bà Yến chỉ là người thực hiện thôi. Cho nên đổ lỗi hết tất cả mọi thứ cho bà Yến không á, nó cũng không phù hợp. Và ở đây đó, chúng ta vẫn phải thấy đó, cái trách nhiệm của bà Yến cũng rất là cao. Đó là bà gieo rắc những điều không có sự thật, mà Đức Phật gọi đó là gì? Tội đại vọng ngữ. Đó là một trong bốn tội nặng Parajika, Paraji, mà người vi phạm á, khi tự ngôn, tự xưng mình là chứng thánh bằng cách trực tiếp hay là gián tiếp, hay là ám chỉ, thì thông qua những cái phán như đinh đóng cột, tôi biết rõ mấy chục kiếp trước đưa sự này đưa sự nọ, mà không phải là một lần nha, mấy chục lần, hàng trăm lần trong biết bao nhiêu clip giảng của bà Yến. Nên cái đó nó không phải là cái sự tình cờ nữa, mà tôi cho rằng đó là cái cách đó, gieo rất nỗi sợ hãi để mà dẫn dắt người ta đi theo con đường tà này đó, đã có tổ chức rất bài bản, chứ không phải là một cái sự tình cờ hay là một cái lầm lẫn do thiếu hiểu biết.
Ở đây chúng ta chắc có lẽ là cần khẳng định là những cái đau khổ hay gì đó của con người thì chắc cũng không thể giải quyết bằng tiền hay là những cái biện pháp bằng tài chính như vậy, đúng không thầy?
Nếu các đau khổ của con người mà giải quyết bằng tiền đó, thì các tỷ phú không tự tử chết, không tuyệt vọng, không đau khổ. Nhiều tỷ phú, triệu phú, nhiều những người tiền rừng biển bạc mà nếu không có làm chủ cảm xúc, không làm chủ lối sống, hành vi thì vẫn bị khổ, vẫn bị chết bởi ma túy, khổ đau bởi cờ bạc, hay là hưởng thụ thiển cận, thực dụng, v.v. Cho nên á, cho rằng á, phải đóng góp một cái khoản tiền để mua lại cái sự không sợ hãi, do dòng nó sẽ không báo oán. Còn không làm việc đó thì dòng báo oán nhiều chục kiếp, mà giải được nghiệp của người cúng á, thì tôi cho rằng đó, đây là một cái học thuyết tà đạo cực kỳ nguy hiểm, rất là nguy hại. Anh gieo cái nỗi sợ hãi cho người ta, rồi anh dẫn dắt người ta theo con đường tà. Nếu không làm như thế thì người ta bị hù dọa. Cái đó là không thể chấp nhận được về phương diện Phật học, về phương diện luật pháp, về quan hệ xã hội dưới góc độ đạo đức và cái sự chân chính của con người, cũng không thể chấp nhận được. Cho nên chúng ta phải dựa vào Phật pháp và luật pháp để mà đánh giá vấn đề này. Về phương diện Phật học đó, Đức Phật nói tôi chỉ là bậc đạo sư, người chỉ đường. Trong 45 năm truyền bá chân lý, Đức Phật nói tôi chỉ nêu ra hai vấn đề chính thôi. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên đâu là bản chất của nỗi khổ niềm đau. Thứ hai đó là đưa ra chánh đạo để vượt qua khổ đau và hướng đến hạnh phúc. Tất cả dựa vào quy luật nhân duyên quả rất là khoa học, không cuồng tín, không mê tín, vì bản chất của đạo Phật là đạo khoa học mà, đạo minh triết, đạo sáng suốt, đạo trí tuệ. Và Đức Phật nói ngài không thể ban ơn, ban thành quả an lạc hạnh phúc giác ngộ giải thoát cho bất kỳ ai. Trước khi qua đời ngài còn nhắc lại điều đó mà, ta là bậc đạo sư có trách nhiệm, những gì cần nói về chân lý, về đạo đức, về các quy luật cuộc sống để an vui hạnh phúc, ta đã không giấu giếm bất cứ cái gì ở trong ta, không có mặt pháp, tất cả đã được công khai và truyền bá. Do đó đó, công việc còn lại đó là các đệ tử phải thực tập chánh đạo, bao gồm đạo đức, trí tuệ và thiền định để có được an vui. Nếu quý vị đã có được to thuốc được tặng biếu từ ta mà không áp dụng vào cuộc sống, các vị bị khổ đau thì ta biết làm sao được đây. Đó là lời nhắc nhở mấy phút trước khi Đức Phật qua đời, được ghi nhận lại trong kinh Di Giáo. Do đó, nếu chúng ta tự xưng rằng mình là tu sĩ Phật giáo hay là Phật tử là truyền bá chánh đạo của Đức Phật, thì tại sao chúng ta không đưa những điều đó cho Phật tử biết, để người ta không phải lệ thuộc vào cái tà pháp rằng là phải cúng một cái khoản tiền đó để vòng báo oán của nhiều chục kiếp đó không đi theo mình, mà không đi theo đó phá. Như vậy cái khoản cúng tiền đó được xem là gì? Giải pháp để vượt qua khổ đau. Cái này là cực kỳ nguy hại và cực kỳ đã phá đạo Phật, đi ngược lại 100% đạo Phật. Mặc dù trong 2 ngày qua, ngày 20, 21 tháng 3, 2019, thầy Thái Minh vẫn tiếp tục quỵ biện và cho rằng nó là tà pháp và thỉnh quan gia trái chủ, do thể chủ trương là chánh đạo, là tứ thánh đế. Cái đó tôi không chấp nhận được. Không có một nhà Phật học chân chính nào có thể chấp nhận được việc đó. Vì tứ thánh đế của Đức Phật nó gồm có 4 bước giải quyết khổ đau. Bước thứ nhất, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là hiện thực, tránh 3 thế độ, không phớt lờ vì như thế là liều mạng, không đào tẩu vì như thế là thiếu trách nhiệm, không cường điệu quá vì như thế là tự hành hạ bản thân, có bản lãnh nhìn vào bản chất của khổ đau. Bước 2, truy tìm các nguyên nhân. Nguyên nhân quan trọng nhất mà theo Đức Phật đó là vẫn là động cơ của tâm, gồm có các nguyên nhân động cơ tâm lý như là tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp và những tâm lý tiêu cực thuộc về dây mơ rễ bám của chúng, để xác định đâu là nguyên nhân của khổ đau. Còn ở đây nó khổ đau là do ma báo quán ở kiếp trước là sai với Đức Phật không? Làm sao đúng được mà nói là chánh đạo? Đức Phật khuyên là chúng ta truy tìm cái nguyên nhân động cơ, vì động cơ từ tâm dẫn dắt các hành vi của lời nói về việc làm, rồi tạo ra thói quen tạo ra số phận tạo ra hạnh phúc và khổ đau. Chứ làm gì có ma quái tạo ra những thứ này mà phải đi cầu cúng những thứ đó để mà quá giải nghiệp. Bước thứ ba đó là trải nghiệm hạnh phúc cao nhất là niết bàn, khi mà khổ đau và nguyên nhân gây tạo của nó đã hết, không cần phải chờ sau khi chết. Niết bàn là có thật, trạng thái tâm thanh tịnh bây giờ và tại đây. Và bước 4 đó là thực tập chánh đạo, gồm có 8 yếu tố chia làm 3 trụ cột. Về trụ cột trí tuệ thì gồm có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Phát triển 2 điều này thôi thì không ai mà đi tin mấy cái thứ vớ vẩn mà báo quán, rồi phải đi cúng tiền để mà giải các cái nghiệp quan trái từ những kiếp trước mà mình không thể kiểm chứng được. Trụ cột thứ hai đó là lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Đây là tu luyện đạo đức để mà mình có được cái đời sống an vui hạnh phúc, chứ đâu phải đi cúng tiền rồi là chiều chuộng Nga là hết cái khổ đau. Phải có một cái đời sống đạo đức mới được hết khổ đau. Đó là đời sống rất là thánh thiện. Và trụ cột thứ ba đó là chánh niệm, tức là làm chủ bản thân mình trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tỉnh, thức và ngủ, để cho chúng ta không suy nghĩ bậy, không bị cảm xúc tiêu cực chi phối, rồi không có hành động sai trái, không có những thói quen tà xấu tiêu cực. và chánh định đó, tức là thực tập định để làm chủ tâm, phát triển trí tuệ sáng suốt minh mẫn và giải phóng toàn bộ khổ đau. Thế đó là chánh đạo của Đức Phật, đó là tứ thánh đế. Ở đây thì Chúc Thế Minh đó, cho rằng cái phương pháp đó là giải quyết khổ đau bằng cúng tiền hoặc là làm công quả trên nền tảng nhồi sọ nỗi sợ hãi, gắn kết với các vong linh trong những cái quốc xứ mà không ai có thể kiểm chứng được, hoàn toàn trái lại với chủ trương của Đức Phật và của Đạo Phật, thế làm sao mà chấp nhận được. Còn về phương diện luật pháp đó, thì tôi nghĩ rằng là nó có những dấu hiệu. Nếu báo lao động mô tả là có sự thật qua clip và 6 phút mấy đó, không có dàn dựng, không cắt xén, không có biên tập, mà nó là những cái quay về cái hiện thực, thì cái dấu hiệu vi phạm tòa hình sự đó, trong luật bộ luật hình sự năm 2015 á, là có thể có đó. Đó là gây tạo mê tín dị đoan để lừa dối người khác, đó là điều bị nghiêm cấm ở trong luật hình sự.
Thầy, nếu chúng ta nhìn về trường hợp này, có nói cái này không biết có sai không, nó có thể biểu hiện cái lòng tham vẫn còn khi mà người ta chưa có dứt bỏ hết được những cái tham của đời thường để mà bước vào cái chùa.
Tôi không phải là thầy Thái Minh và càng không phải là bà Phạm Thị Yến, nên tôi không làm công tác thầy bói đánh giá rằng là hai vị ấy suy nghĩ cái gì khi làm và chủ trương tà pháp thỉnh quan gia trái chủ. Tôi không dám đánh giá về vấn đề đó, nhưng tôi thấy rất rõ đó, đó là việc làm sai trái từ góc độ Phật học, từ góc độ luật pháp, từ những cái ảnh hưởng xấu, phản cảm, gây mất niềm tin của quần chúng đối với Đạo Phật. Đối với Đạo Phật đó là điều rất là đáng tiếc. Và tôi cũng rất mong đó, vụ này sớm khép lại để cái sự bình an từ chân lý Phật với những giá trị trị liệu cao mà Đức Phật đó đã hy sinh cả một cuộc đời của Ngài, từ bỏ cơ hội làm vua để đi phụ sự dân sinh, chỉ vì những cái động cơ ích kỷ. Mà được lý giải là gì? Phương tiện để dẫn dắt người vào đạo nó không phù hợp, nó trở thành là quỷ biện, phá hoại hết tất cả.
Liên tiếp xảy ra giống như là cầu an không tới chẳng hạn, những cái việc nó liên tiếp xảy ra khiến cái lòng tin của người ta vào tôn giáo nó bị hoảng loạn thầy. Thì trước giờ thì người ta vẫn có hay có tâm lý không biết có đúng hay không ấy, là cứ có gặp việc gì đó là cứ vào chùa để cầu để qua cái đó. Thì chính có phải từ những cái việc mà chúng ta tin là vào chùa có thể giải quyết được những cái điều đó mà dẫn tới cái hệ quả là nó lan rộng đến cái mức độ cái sự việc nó như thế nào?
Cầu mong sự bình an đó là tâm lý tích cực, đáng được trân trọng. Và chỉ có con người đó không chỉ là có cái quyền ước đó mà còn có những cái nỗ lực để đạt được mục đích đó. Còn các con vật thì không được như thế. Cho nên bản chất của quyền ước cầu an không có gì là sai. Ai mà không có nguyện vọng đó là người đó dở. Phạm vi của cầu an Phật giáo rất là rộng, ở phạm vi toàn cầu đó là hòa bình thế giới, ở phạm vi quốc gia đó là độc lập chủ quyền dân tộc, đất nước phát triển thịnh vượng, không bị thiên tai mùa màng thịnh vượng, tăng trưởng. Còn ở phạm vi gia đình và cá nhân đó, đó là sự bình an nội tâm qua lối sống đạo đức, trí tuệ và thiền định của mỗi con người. Cho nên ở các chùa đó thì vào những ngày rằm mùng 1, rồi những ngày văn hóa Phật giáo, những ngày kỷ niệm Phật và Bồ Tát đó, thì các khóa kinh mong cầu sự bình an thế giới, quốc gia và gia đình đó vẫn được diễn ra. Thì đến trải nghiệm cái khóa lễ cầu an trong Phật giáo nó khác hoàn toàn với những cái hoạt động mê tín. Chúng ta sẽ được đọc những bài kinh, ví dụ như Đức Phật nói về kinh Thiện Sinh, kỹ năng sống hạnh phúc trong 6 mối quan hệ: cha mẹ con cái, vợ chồng, bà con huyết thống, chủ lao động, người lao động, người giảng dạy, người học, nhà tâm linh và tín đồ. Hoặc là kinh Phúc Đức, 38 chìa khóa vàng để sống hạnh phúc. Hay là kinh 12 cánh cửa bài vong, tức là xa tránh 12 cái lối sống tiêu cực để không bị thất bại và khổ đau trong đời. hoặc là kinh Bốn Trọng Ân nói về ơn Tổ quốc để chúng ta thể hiện lòng yêu nước, độc lập chủ quyền kinh tế, độc lập chủ quyền chính trị, độc lập chủ quyền văn hóa khỏi các giặc ngoại xâm, và nhiều bài kinh cao quý khác. Thì tôi tin rằng là nếu quần chúng đến chùa trải nghiệm được khóa lễ cầu an qua các bài kinh vừa nêu, mà trên thực tế nó có đến cả mấy chục ngàn bài như vậy, thì giá trị nó quá cao quý. Mình đọc những cái lời dạy cao quý thì tự động chúng ta tiếp nhận được nội dung cao quý, và nó tác động tích cực đến hành xử lối sống cao quý của chúng ta. Cái đó là rất là tốt. Nhưng rất tiếc là vẫn còn một bộ phận các Phật tử đó thì lười tu, kém học Phật, không siêng năng tinh tấn nỗ lực, mà chỉ công trong mong vào cái sự nguyện cầu là có được tất cả. Đang khi Đức Phật nói cái nguyện ước đó, nó chỉ là cái động cơ thúc đẩy chúng ta thôi. Còn vấn đề còn lại là phải có phương pháp đúng, tư duy đúng, nỗ lực đúng, không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng số phận, để biến các ước mơ cao quý trở thành hiện thực. Cái đó là chủ trương của Đức Phật rất rõ. Và có rất nhiều bài kinh Đức Phật phê phán về cái việc dừng lại ở ước nguyện. Ví dụ như Đức Phật cầm nắm sỏi thả xuống sông Hằng. Và trước khi làm việc đó, Đức Phật kêu tất cả các đạo sĩ lỗi lạc nhất của Đạo Bà La Môn hãy dùng phương pháp trì thần chú mầu nhiệm, cầu nguyện Thượng Đế Linh Thiên hay là nữ thần sông Hằng, được xem là có khả năng là giải phóng hết tất cả tội lỗi của con người, chỉ cần có một giây chầm mình xuống đó. Hãy làm thế nào cho sỏi nổi lên mặt nước. Họ thừa nhận là họ làm được, và cuối cùng ai làm được đâu. Sau đó Đức Phật chế những giọt dầu trên sông Hằng, yêu cầu dùng phương pháp cầu thần chú, cầu Thượng Đế, cầu nguyện bằng tâm chân thành, làm sao cho dầu đã chìm xuống lòng sông. Họ cũng nỗ lực làm và thất bại, dầu nổi mặt nước. Đức Phật kết luận rất đơn giản về quy luật vật lý: sỏi đá nặng hơn nước nên chìm xuống đáy, dầu nhẹ hơn nước nên nổi lên mặt trời, bạn nổi lên mặt nước. Đó là một câu chuyện Đức Phật phê phán cái tính cường điệu về phép màu, do cầu nguyện, do quan sinh, do trông chờ. Đó là tu sĩ, là Phật tử thì chúng ta phải hiểu hết những cái câu chuyện đó. Hoặc là cái câu chuyện thứ hai, Đức Phật kêu mấy chú tiểu mà xuất thân á, là những cháu mộc đồng, mục đồng tức là chăn trâu, dẫn một con bò vào đang đầy ấp sữa. Ngài cắt cớ kêu á, các con hãy lấy sữa cho thầy từ sừng bò, từ đầu bò, từ mõm bò, từ đuôi bò, từ lưng bò, từ chân bò. Các cháu nó cười đó, nghĩ rằng Đức Phật không biết gì hết. Rồi sau đó Đức Phật hỏi là có sữa chưa các con? Thì các cháu ấy đồng thanh trả lời là làm sao có sữa được thưa thầy. Đức Phật hỏi lý do tại sao như thế, thì các cháu đồng thanh trả lời đó, sữa nằm ở vú bò. Đức Phật kết luận lại, đó là bài học Tha muốn dạy các con trong ngày hôm nay. Cũng tương tự như thế, nếu các con có quyền ước tốt, bao gồm quyền ước hòa bình hay là bất cứ quyền ước gì chân thành, mà làm sai phương pháp thì không thể có được. Sữa đang nằm ở trong vú của con bò, nó có đấy, nhưng mà sai phương pháp là không có sữa để uống. Thì đó là một cái bài học mà hễ là tăng sĩ và Phật tử thì chúng ta phải nắm lòng lòng hết ta. Đó là những bài học vỡ lòng về cái sự khác biệt giữa Đạo Phật với các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác là kêu gọi tín đồ giao khoán niềm tin vào đấng siêu nhiên thì mọi số phận và khổ đau con người được kết thúc. Còn Đức Phật thì nói rằng là muốn có một quả phúc nào thì chúng ta phải hiểu nhân của nó là cái gì. Sau khi gieo trồng chánh nhân là phải hỗ trợ bằng các thường duyên. Ví dụ như Đức Phật nêu ra nó có 5 loại phước chính: phước hỷ tướng, mọi người gặp điều hoan hỷ, yêu quý mến, thì chúng ta phải có tâm chân thành, tâm thương yêu, tâm giúp đỡ, tâm rộng lượng, tâm bao dung, người ta mới thích mình được chứ. Thứ hai là phước tài sản đủ đầy, thì phải có kiến thức trí tuệ về kinh tế, sống đạo đức, biết bố thí cúng dường. Thứ ba đó là phước sức khỏe và tuổi thọ. Thì Đức Phật nói rất rõ, không nên đặt nặng hưởng thụ, làm chủ cái miệng, làm chủ bao tử, làm chủ lối sống, thói quen, hành vi, chơi thể thao, môi trường tích cực, thực phẩm an toàn, rồi thực tập thiền hành sau khi ăn cơm. Trong kinh Đức Phật dạy rất rõ, muốn có phước thuận duyên thì mình phải là người không bỏ sẻn tri thức, không giấu nghề, sẵn sàng giang tay giúp đỡ trong những cái tình huống ngặt nghèo để giúp cho các vấn đề bất hạnh vượt qua khổ đau. Đó là bốn loại phước thuộc về vật chất. Và loại thứ năm á, Đức Phật cho là quan trọng nhất, đó là có trí tuệ. Có trí tuệ thì chúng ta có được chìa khóa vàng tháo mở các vấn nạn nỗi khổ về tình đạo. Còn nếu mà thiếu trí tuệ đó, thì dầu cái phương pháp tà kiến hay là tà pháp được bơm lên là thần thánh, là màu nhiệm, là siêu nhiên, là cái gì cũng được hết, thì đó chỉ là sự lừa bịp thôi, nó không đúng được. Đức Phật kết luận lại trong năm loại phước đó đó, trí tuệ là quan trọng nhất. Vì có trí tuệ thì chúng ta sẽ có được bốn điều này. Thế vậy là qua học thuyết nhân quả đó, Đức Phật có dạy chúng ta bất cứ một cái điều tào lao nào, rằng là muốn vượt qua khổ đau thì cúng tiền, rồi là làm hài lòng các hương linh, rồi các hương linh nó sẽ quá giải quan trái với mình. Và không làm việc đó thì các hương linh báo quán suốt mấy chục kiếp, làm gì có cái chuyện là bậy bạ đó được. Cho nên á, quỷ biện cho rằng tà pháp thỉnh quan gia trái chủ của chùa Ba Vàng là chánh pháp, là tứ thánh đức của Đức Phật, tôi cho rằng đó không thể chấp nhận được. Và điều đó đó, những người chủ trương phải xin lỗi với cộng đồng Phật giáo, vì đã làm tổn thất quá lớn. Trong chưa đầy 2 tháng thôi, Phật giáo đã bị khủng hoảng truyền thông lớn về 3 sự kiện. Thứ nhất á, là hiện tượng cúng sao ở một vài ngôi chùa lấy tiền quần chúng. Cái gì cúng sao là mê tín gì đó, ngược với lại đạo Phật. Lấy tiền đó nó sai với cái hạnh cúng dường và tùy hiếu công đức. Thứ hai đó là về một cái ngôi chùa lớn. Về ngôi chùa lớn thì tôi thấy rằng là truyền thông trong trường hợp này là sai. Tại vì chúng ta cần phải có những công trình lớn, giống như mọi người phải cần là từ nghèo thành giàu, nhà nhỏ thành nhà to, đất nước mình có thu nhập trung bình lên thu nhập giàu, ai ta cũng phải cần các cái tiện ích. Do đó việc có ngôi chùa lớn là không có sai. Còn ngôi chùa đó làm sai luật pháp về cái vấn đề nào đó, đó là vấn đề của ngôi chùa đó, người ai đâu chủ trương cái đó chịu trách nhiệm. Còn bản thân của ngôi chùa to là rất cần thiết. Chúng ta phải có hàng trăm nghìn các công trình đẳng cấp thế giới, quy mô. Nó là những cái bằng chứng về cái sự tăng trưởng kinh tế của đất nước chứ. Chứ không nên có cái nhìn thiển cận hẹp hòi, chùa phải làm máy tranh, có quả tim vàng, có vài ba người vô phụng sự dân sinh, chỗ đó không hiệu quả, lạc hậu với cái thời đại công nghiệp, cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chúng ta phải gọi là công nghệ hóa, quy mô hóa và nhiều thứ. Và về cái vấn đề này thì nó là một cái khủng hoảng truyền thống lớn, mặc dầu không do đạo Phật tạo ra, không do giáo hội Phật giáo Việt Nam tạo ra, chỉ do một cá nhân, đó là thầy chủ trì chùa Ba Vàng và bà Phạm Thị Yến, và cái cá thể của chùa Ba Vàng, nhưng mà ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến uy tín của đạo Phật và làm cho quần chúng đó mất niềm tin vào Phật giáo. Mà vốn giá trị của đạo Phật đó là xóa mê tín, mang lại niềm vui, đó là giá trị cốt lõi. Vì đạo Phật về bản chất có nghĩa đen đó là con đường tỉnh thức, con đường trí tuệ, mà làm sao chấp nhận các hình thái mê tín đó được.